Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 23 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư thăm làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.
Chủ tịch nước dự hội thảo khoa học 70 năm chiến thắng Đồn Nhất, Hải Vân Quan, dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì diễn đàn kinh tế hợp tác xã năm 2022.
Cư dân 4 vùng Ukraine bắt đầu bỏ phiếu về việc sáp nhập với Nga.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy, cán bộ chủ chốt của thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng từ sau đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ thành phố, đại hội lần thứ 13 của Đảng và 8 tháng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, với nhiều tiềm năng, lợi thế vượt trội nhất cả nước và sức hấp dẫn cạnh tranh quốc tế cao đã được thực tế kiểm nghiệm, thành phố cần phải quyết tâm đẩy mạnh đổi mới hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước, xứng đáng với vinh dự lớn là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Tôi rất hoan nghênh thành phố đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù. Đây chính là điểm đột phá sáng tạo trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, thực hiện tinh gọn bộ máy, kiêm nhiệm các chức danh phù hợp với chủ trương định hướng lớn của Trung ương. Nhưng phải rất chú ý đi đôi với kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh để lạm quyền, lộng quyền, phòng ngừa tình trạng cán bộ vấp ngã, sai lầm, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Về các đề xuất, các kiến nghị rất cụ thể, xác đáng, thiết thực, xuất phát từ thực tiễn phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành liên quan ở Trung ương theo chức năng thẩm quyền nhiệm vụ của mình sớm nghiên cứu xem xét và làm việc trực tiếp với thành phố để giải quyết với tinh thần thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước và cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện tốt nhất có thể để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.
Sáng nay tại Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội thảo khoa học 70 năm chiến thắng Đồn Nhất, Hải Vân Quan, dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân. Chiến thắng Đồn Nhất, Hải Vân Quan là trận đánh của Đại đội 6, Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 803, Liên khu 5 trong chiến dịch hè thu năm 1952-1954 của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Các tham luận tại hội thảo phân tích trên nhiều khía cạnh, cung cấp thêm nhiều cứ liệu, tư liệu lịch sử chính, làm rõ thêm ý nghĩa, tầm quan trọng và thành tích của các tập thể cá nhân đóng góp vào thắng lợi của chiến thắng Đồn Nhất, Hải Vân Quan, làm giàu thêm tư liệu về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.
Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn kinh tế hợp tác xã năm 2022 với chủ đề chuyển đổi số, động lực phát triển kinh tế hợp tác xã trong kỷ nguyên mới, gắn với thực hiện nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết hợp trực tuyến tại điểm cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng năng lực nội tại của hợp tác xã còn yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao, mô hình tổ chức lỏng lẻo, chưa phù hợp, trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế, mà một trong những nguyên nhân là chuyển đổi số còn chậm và thiếu chiến lược, hành động cụ thể. Vì vậy, kinh tế hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược.
Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Góp ý tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, giám sát của Quốc hội không đi làm thay cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, mà là giám sát tổng hợp, đi nghiên cứu, khảo sát. Đoàn giám sát của Quốc hội không thể đi tính từng con số vì không có chức năng này, cũng không đủ khả năng thực hiện mà cần tận dụng kết quả của cơ quan thanh tra, kiểm toán để xem những vấn đề gì cần làm rõ thêm, sâu hơn một số vấn đề phát hiện được qua nghiên cứu các báo cáo số liệu.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang tổng hợp ý kiến về đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023 để có căn cứ trình chính phủ. Qua quá trình tổng hợp, đơn vị này nhận thấy về cơ bản các bộ, ngành đều chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 là 7 ngày. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành lấy ý kiến của các bộ ngành về đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023 với hai phương án là nghỉ 7 ngày và 9 ngày.
Theo văn bản của Bộ Xây dựng, đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc về đối tượng thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy, thì khi thực hiện cấp phép xây dựng cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, cần xem xét nội dung phải có lối thoát nạn thứ hai, có các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn, chỉ cấp phép kinh doanh hoạt động khi nào công trình bảo đảm an toàn chịu lực, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.
Theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối với giáo dục tiểu học, các trường lưu ý tăng cường giải pháp để triển khai hiệu quả hai chương trình giáo dục, trong đó học sinh lớp 4 và lớp 5 học chương trình giáo dục 2006, còn học sinh lớp 1, 2, 3 học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các nhà trường cần điều chỉnh nội dung dạy học hợp lý, rà soát, tinh giản những nội dung quá khó, chưa thực sự cấp thiết đối với học sinh tiểu học. Tuy nhiên, không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh tiểu học.
Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022 sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai 24 tháng 9. Chương trình nghệ thuật với chủ đề xòe Thái tinh hoa miền di sản có sự tham gia của trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân, nhân dân, trong đó màn đại xòe quy mô 2022 người tái hiện nét văn hóa độc đáo của người Thái Mường Lò. Trong khuôn khổ lễ đón nhận và lễ hội có rất nhiều hoạt động hứa hẹn ấn tượng, hấp dẫn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến sáng nay 23 tháng 9, một cơn áp thấp nhiệt đới hiện có vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 132,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cường độ gió cấp 7, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, cơn áp thấp nhiệt đới này đi về phía Tây và có khả năng mạnh lên thành bão, với xác suất trên 80%. Đến khoảng tối và đêm ngày 25 tháng 9, bão sẽ đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, gây gió mạnh, sóng lớn. Sau đó, bão còn có khả năng tiếp tục di chuyển nhanh về phía Tây, hướng về đất liền nước ta.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong tuyên bố sau cuộc gặp bên lề khóa họp lần thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thảo luận việc thực hiện sáng kiến Biển Đen ký kết hồi tháng 7 vừa qua nhằm loại bỏ những rào cản với hoạt động xuất khẩu các sản phẩm lương thực của Ukraine từ các cảng ở Biển Đen và xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Ngoại trưởng Nga đều nhất trí cần bảo đảm thực hiện đầy đủ thỏa thuận này.
Hãng thông tấn Nga TASS ngày 23 tháng 9 đưa tin, người dân của 4 vùng ở Ukraine gồm Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, tỉnh Kherson và tỉnh Zaporizhia từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 sẽ bỏ phiếu trong các cuộc trưng cầu dân Ý về việc gia nhập Nga. Các vùng này chiếm khoảng 15% diện tích Ukraine. Các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ cũng như Liên minh quân sự NATO, hiện đang chỉ trích kịch liệt hoạt động này và khẳng định sẽ không công nhận kết quả.
Ngày 22 tháng 9, tại nhà máy lọc dầu New American, thành phố Plaza Huincul, tỉnh Neuquén, miền Tây Argentina, đã xảy ra một vụ nổ gây hỏa hoạn và khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Chính quyền thành phố Plaza Huincul cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi một trong những bồn dầu thô lớn phát nổ. Ngoài thiệt hại về người, 6 xe tải cũng bị bắt lửa và lực lượng cứu hỏa đã nỗ lực để nhanh chóng kiểm soát đám cháy, hạ nhiệt khu vực để tránh nguy cơ cháy nổ lan rộng. Hiện lực lượng chức năng chưa thể xác định rõ số người mất tích, song họ nhận định khả năng có công nhân bên trong nhà máy vào thời điểm vụ nổ xảy ra.
Hôm 22 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ tiết lộ họ đã đạt thỏa thuận yêu cầu nhà sản xuất máy bay Boeing trả 200 triệu đô la Mỹ về việc đưa ra bảo đảm không chính xác về độ an toàn của máy bay 737 MAX sau khi xảy ra hai vụ tai nạn thảm khốc. Nguyên nhân của hai vụ tai nạn máy bay này được xác định là do đã có sơ suất và kẽ hở trong quá trình chứng nhận và kiểm tra hệ thống an toàn tự động, khiến mũi máy bay liên tục chúi xuống đất kể từ khi cất cánh và dẫn đến hậu quả rơi xuống khu vực ngoài khơi Indonesia và Ethiopia năm 2018 và 2019. Hai vụ tai nạn này khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.
Lực lượng chức năng Campuchia đang nỗ lực tìm kiếm 23 người nước ngoài mất tích sau khi chiếc thuyền chở 41 người gặp sự cố ngoài khơi đảo Koh Thang vào tối ngày 22 tháng 9. Theo tờ Khmer Times, chiếc thuyền này chở 41 người Trung Quốc đã gặp sự cố trên vùng biển gần đảo Koh Thang thuộc tỉnh Prae Sihanouk phía tây nam Campuchia. Trong số đó, có 18 người đã được cứu, nhưng còn 23 người vẫn đang mất tích trong vùng biển động.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Với trên 17.000 hộ, hơn 74.000 nhân khẩu, người Khmer chiếm gần 8% dân số của tỉnh Bạc Liêu. Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, nhưng các ngành các cấp của tỉnh Bạc Liêu luôn dành sự quan tâm, ưu tiên thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước cho đồng bào dân tộc Khmer.
Cùng với đó là sự nỗ lực vươn lên của người dân đã và đang góp phần làm cho diện mạo của làng quê thay ra đổi thịt từng ngày.
Những ngày này, người Khmer Nam Bộ nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng đang chuẩn bị đón lễ Đôn Ta. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thực hiện trong nhiều năm qua. Cùng với trao tặng nhà tình thương, các hộ nghèo người Khmer còn được tạo điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn vay tín dụng chính sách thực hiện giảm nghèo bền vững. Anh Lâm Chí Tâm, phường Hộ Phòng, ngụ tại thị xã Giá Rai chia sẻ.
Gia đình tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ của nhà nước và các cấp chính quyền đã hỗ trợ gia đình chúng tôi vay vốn, qua đó giúp gia đình chúng tôi vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình.
Ông Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian qua địa phương luôn ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng có đông đồng bào dân tộc, thực hiện nhiều chương trình chính sách giúp nâng cao đời sống đồng bào như chăm lo về y tế, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ đất ở, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất.
Hiện nay thì cái tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào dân tộc Khmer là giảm xuống đáng kể, đặc biệt là nhiều hộ gia đình người Khmer vươn lên thoát nghèo và có những mô hình làm ăn rất là hiệu quả. Chúng tôi cũng tiếp tục chỉ đạo quan tâm đến cái việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc.
Hiện nay, các vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, diện mạo phùng sóc đang thay đổi từng ngày, nhất là về hạ tầng nông thôn. Cuộc sống của bà con Khmer không ngừng được nâng lên, từ đó luôn phấn khởi, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng chung tay giữ gìn bản sắc văn hóa, ra sức thi đua góp sức, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.